Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Dhammasavana kālo ayam padanta. Dhammasavana kālo ayam padanta. Dhammasavana kālo ayam padanta. Xin thỉnh chư thiên, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Thưa quý thiền nam tín nữ, hôm nay thầy sẽ nói pháp với đề tài hãy hoan hỷ gieo duyên lành. Chắc quý thiền nam tín nữ biết rằng cái giáo lý của Đức Phật mà ngài đã truyền dạy trong suốt 45 năm chỉ có một mục đích duy nhất là nói lên cái khổ của chúng sanh và cách diệt khổ. Cho nên kinh điển của Đức Phật thì nhan nhản rất là nhiều, nhưng chúng ta biết chỉ có một cái điều duy nhất là nếu mà chúng ta thực hành, nếu chúng ta gieo duyên lành, tức là không thực hành toàn bộ được, nhưng mà thực hành từng bước một từ thấp lên cao, chúng ta sẽ thấy sự an lạc sẽ đến với mình như bóng với hình. Đừng nói gì những cái điều rất là thông thường. Ví dụ Đức Phật nói ba tư cách phát sanh phước là bố thí, trì giới, tham thiền. Bây giờ nói bố thí thì quý vị thấy chúng ta gieo duyên. Có khi chúng ta không có điều kiện để bố thí. Trong ba cái tài thí, pháp thí, vô ý thí, cái tài thí đôi khi chúng ta không có tiền bạc, chúng ta có của cải, chúng ta có áo quần, chúng ta có những cái vật quý để chúng ta đem ra bố thí. Nhưng mà nếu khi mà chúng ta nghĩ như vậy đó, chúng ta không thực hiện được cái ba la mật, tức là cái tâm thương yêu chúng sanh, muốn cái chúng sanh thoát khổ. Chứ khi mà nghĩ đến bố thí thì có cái gì đó đáng bố thí. Ví dụ chúng ta có cơm dư cho chim ăn, thực hiện được một sự bố thí. Hay chúng ta có một cái áo quần nào mà chúng ta thấy dư để dành ra đó, bố thí. Chúng ta có một chút tài chánh, khi mà ai kêu gọi chúng ta giúp đỡ, chúng ta gieo duyên lành. Hôm nay có một đồng cũng. Người Thái Lan có cái tâm bố thí rất là hay. Nhiều ít mà nghe ông trụ trì kêu một cái là đem lên thôi. Nhiều khi đem rất ít, có một cái tâm hoan hỷ. Muốn mà có phước báo, muốn gieo duyên lành trong kiếp này để kiếp sau được hưởng, hay là trong kiếp này để chúng ta cảm thấy vui. Vì khi bố thí là chúng ta cảm thấy vui rồi. Quý vị mà thấy cái gì mà đem ra đó là dứt bỏ đó, không tiếc nuối. Hột cơm không tiếc nuối cho chim, hột gạo không tiếc nuối cho chim, hay là những cái món ăn mà chúng ta làm, ví dụ như là quỷ đạo hữu mỗi chủ nhật á, có những Phật tử không có cúng tuần, không có dỗ cha mẹ gì ở đây hết, nhưng mà cũng phát tâm mỗi chủ nhật tự nhiên nấu đồ ăn đem tới, đem hoa đem quả tới, rồi cứ đem cái tâm hoan hỷ. Rồi khi mà tuần niệm cũng dường cả cái vị trong tuần thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó, quý vị đó không dính dáng bà con gì hết vẫn cũng dường. Có Phật tử nói với thầy cũng nhiều vì thấy hương linh nhiều quá, thầy thấy rất cái tâm rất là tốt, tâm vậy là tốt, tức là có cái tâm nghĩ đến sự lợi ích của người khác, giàu là người sống hay là giàu là người mất, mà chúng ta làm như vậy tự nhiên có được mấy cái điều lợi. Vừa chúng ta ít nhiều cũng biết mà chúng ta cũng dường được tăng. Thật sự mà nói đó, có Phật tử phê bình cũng đúng, nói là sao chùa mình chưa tăng thì ít mà dọn một bàn đầy đấy, thì nghe cũng có lý. Bởi vì sao? Ai cũng muốn làm phước hết. Thầy cũng cảm thấy là ăn không bao nhiêu, nhất là bây giờ chưa tăng trong chùa ăn gạo được vui mẻ hết, chỉ có ngày chủ nhật mới là ăn theo Phật tử cúng mà thôi. Thầy cũng không mong ước gì, nhưng mà thấy Phật tử cúng trong lòng mừng lắm, tại vì biết làm phước, biết gieo duyên. Chứ ăn thì không bao nhiêu, quý vị mà đứng một bên chư tăng mà thấy ăn, thầy nghĩ là chừng 2% thôi, nhưng mà trong lòng cảm thấy vui. Thầy thấy mà bà con bưng thầy ở trên lầu thì đã thấy rồi, thế là hương linh được hưởng, chư tăng được hưởng, Phật được hưởng, và chính gia đình bản thân của người làm phước được hưởng, cho nên trong lòng cảm thấy vui. Quý vị nhớ nè, mình làm hoặc là bảo người khác làm, hay là từ mình thấy người khác làm mà vui vẻ đều có phước giống nhau cả. Cho nên như quý vị cứ hoan hỷ với nhau, rồi chúng ta cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, rồi cúng Hương Linh, rồi chúng ta ngồi lại với nhau, bày tỏ tình thân hữu với nhau. Thì như vậy chúng ta ăn một chút mà tự nhiên cái lòng của mình, phước báo của mình, cái sự hoan hỷ của mình trang trải với nhau, có phải vui không? Đấy chính là thiên đàng, đấy chính là niềm vui. Cho nên thầy nói gieo duyên là rất là cần thiết. Thế quý vị thấy, nhất là quý vị có ăn học và quý vị người Nam ít thích tụng kinh lắm. Thế thầy con làm gì thì được, thầy con ngồi ngoài con nghe Pháp cũng được, chứ mà tụng kinh con ngồi cũng được. Thầy nói không, gieo duyên đi, tụng thử. Tụng thử một thời gian sau á, anh ta cũng thích tụng kinh luôn. Tại vì tụng kinh ấy, mình ngồi một chút thì nó mệt thiệt, nó mỏi, bởi vì cái Phật giáo là ngồi dựa thảm thôi, chứ không phải là ngồi trên ghế. Ít khi mà người mà không được khỏe hoặc là chân đau ngồi trên ghế, còn đa số là ngồi dưới. Mà ngồi hoài mà tụng kinh như vậy á, thì khó chịu. Nhưng mình tự gieo duyên, cái gì trên đời này mình làm cũng được hết đó. Không có cái gì cũng được. Thầy thích nhất là câu muốn là được. Thầy nói quý đạo hữu hoài đấy, muốn là được, làm gì cũng được hết đó. Già làm cũng được, trẻ làm cũng được. Và thầy thí nghiệm trong cuộc sống mà thầy cũng già, thì làm những cái gì đó, nhiều khi nghĩa là đừng có nặng lắm, nhưng mà làm thường xuyên thì làm được. Thế chúng ta gieo duyên lành. Thì quý vị thấy, ngay như bây giờ quý vị đọc kinh thì nghe những lời dạy của Đức Phật, thì nghe những lời dạy Đức Phật tự nhiên suy nghĩ. Từ khi mà đọc rồi tự nhiên suy nghĩ lời dạy của Đức Phật, và suy nghĩ rồi đem áp dụng trong đời của mình, thì tự nhiên nó cảm thấy an vui, an lạc cho mình, cho người. Trong một cái vườn mà có một cái hoa thơm, một cây hoa mà thơm như già lý hương, thì cả vườn đều thơm hết. Nếu trong nhà một người đàn ông trí thức, có ăn học mà biết đọc kinh đọc kệ, thì vợ cũng theo, bắt chước theo, con cái bắt chước theo, thì cả vợ chồng con cái đều là tiến lên cái đường đạo cả. Cho nên cái sự gieo duyên lành rất cần thiết, bố thí cũng vậy. Và bây giờ nếu chúng ta không có tài thí, không có tiền của để bố thí, thì chúng ta đem những lời an ủi để mà bố thí. Thay vì mình nói chia rẽ, khi mà thấy có một người nào lỗi lầm, mình nói xấu ra, hay là mình làm cho họ buồn hay là chia rẽ, thì chúng ta lại khuyến khích nhau, chúng ta vui vẻ với nhau, thì đều rất tốt. Nếu mà có ai buồn, chúng ta nói những lời an ủi, thì đó cũng là bố thí vô ý. Hoặc là quý vị đi nghe Pháp, mà quý vị hiểu được một câu Pháp nào, nghe được câu Pháp nào, thì về nói lại cho bạn bè mình nghe, cho chồng mình nghe, cho vợ mình nghe, cho con cái mình nghe. Trong chùa mình có một tín nữ, thế mà nghe thuyết Pháp rồi là về nói bà mẹ gọi điện thoại cho thầy liền. Hôm nay thầy thuyết như vậy, con nói lại con nghe hiểu. Tự nhiên ở việc nói lại làm sao biết, nhưng bà nói bà hiểu thì là cũng được. Thì những cái thời Pháp của thầy thuyết đều là đơn giản, không có cái gì là khó khăn cả. Thì cho nên quý vị thấy rằng mình không có tài thí thì mình có vô ý thí, mình ban bố chia sẻ cái sự không sợ sệt, đem lại sự an lạc vui vẻ cho những người xung quanh mình. Và nếu chúng ta nhớ Pháp của Đức Phật, chúng ta đem cái lời dạy của Đức Phật san sẻ cho người khác. Quý vị biết, khi một người mà có một sự đau buồn, hay có một sự ganh ghét, hay có một cái việc gì trong tâm, đều là khổ đau hết. Mà nếu mà mình có cái lời nói mà mình san sẻ với người ta, khuyến khích người ta đó, thì học thầy không thầy học bạn. Có thầy đâu đó mà hướng dẫn, có thầy đâu đó mà chia vui sẻ buồn. Quý vị đạo hữu chia vui sẽ buồn với chồng, với vợ, với con, với cái bè bạn, với những người xung quanh, đem lại niềm vui cho nhiều người. Ai mà đem tới niềm vui cho người khác, từng một người trở lên, cái đó gọi là bậc đại nhân á, bậc đại nhân trong đời đó, là phải luôn luôn canh cảnh bên lòng mình bổn đều. Có lẽ thầy nói nhiều lần, quý vị còn nhớ, hôm nay thầy nhắc lại, là chúng ta cứ gieo duyên đi, phải tri ân báo ân, ngồi mà suy nghĩ coi mình có nhớ cái ơn của ai không. Ba người Mỹ bạo lãnh, hay là cha mẹ mình nuôi mình thì quá để ai cũng phải biết rồi, không có ai mà quên ơn cha mẹ chứ. Nhưng mà những người họ bạo lãnh mình này, họ cho mình ở trong nhà này, họ cho mình mượn tiền này, họ cho mình áo quần này, họ cho mình gạo cơm này, son nồi này, họ cho mình xe cũ này, nhớ là hết mấy cái đó. Nếu cũng có gì đền đáp lại cái công ơn đó, chúng ta rải tâm từ cầu nguyện cho họ. Thầy bày quý vị một cách rải tâm từ rất là hiệu nghiệm. Người già, quý đạo hữu cứ nghĩ họ đang nằm, quý vị cứ nghĩ rằng an vui hạnh phúc. Quý vị đưa tay lên hay không đưa tay cũng được, cứ nghĩ an vui hạnh phúc. Nếu có người nào mà kéo lại nhà cho mình biết là có đứa con đâu, có người chồng đâu, vợ đâu, lập tức bỏ điện thoại xuống, xong rồi đó, nhắm mắt lại, tưởng cái người đang bệnh, tưởng cái người đang đau, tưởng cái người đang khổ, rồi rải tâm từ cho họ. Mình cũng được an lạc ở đó, cũng được an lạc. Nó có cái ảnh hưởng rất to lớn cái tâm từ của chúng ta. Cho nên chi phải tri ân báo ân, rồi cầu nguyện cho những người mà chúng ta mang ơn, dầu là người đó là người mang ơn ít hay nhiều. Dĩ nhiên là Phật Pháp Tăng mình cũng là nhớ ơn cha mẹ, thầy tổ, bè bạn, anh em, nhất là vợ chồng, con cái trong gia đình, vân vân. Và khi mà nhớ như vậy đó thì chúng ta phải làm gì? Muốn cho mình hết khổ và muốn cho họ hết khổ. Cái mục đích chính của chúng ta tu là làm cho mình hết khổ và làm cho người khác hết khổ. Cho nên rất là dễ. Thì bây giờ chúng ta còn chi? Ba món còn nguyên. Bóp nhỏ thôi, rồi thôi chứ còn nguyên đó là tham lam sân hận si mê. Bây giờ nhớ ơn người ta mà trả bằng cái tài thí hay là pháp thí vô ý thí, cái nó đã đành rồi. Mà chúng ta ở xa quá làm sao? Người ở tiểu bang khác, người bảo lãnh mình bây giờ ở tiểu bang khác xa xuôi trăm dặm, không biết làm sao. Chúng ta ở đây, chúng ta phải nghĩ là ta trau dồi đạo đức của mình, cố gắng trau dồi thân miền ý của mình trong sạch từ từ. Thầy nói lần trước, nếu có phạm cái lỗi gì sám hối liền, đừng để ân hận. Ai mà ân hận trong lòng mình cái điều gì đó là cái khổ. Có cái lỗi gì xin lỗi với chồng, với vợ, với con, với cả đôi khi mình phải xin lỗi con mình nữa là khác, thầy phải xin lỗi trò nữa là khác. Nếu mình thấy mình có lỗi, để cho cái tội từ tâm khởi, đem tâm sám, tâm được tình rồi tội liên tiếp, để khỏi ân hận. Như cái ông sư mà vì những cái cỏ tranh mà để rồi ân hận mà xa đọa, dầu là ngắn ngủi lên lại nhưng mà cũng bị xa đọa. Để đầu óc luôn luôn thoải mái, nhẹ nhàng, hoan hỷ. Đạo Phật là đạo hoan hỷ, đạo Phật là đạo trí tuệ. Si mê là gốc của muôn tội lỗi, trí huệ là gốc của muôn hạnh lành. Dẹp bỏ si mê, đừng nghe đâu theo đó, suy xét thích hợp với mình là tu đẹp, mà không thích hợp thì thôi. Cho đó cho nên chúng ta đối với Đức Thế Tôn, chúng ta phải nhớ ơn mãi mãi. Có một điều thầy nhắc với đạo hữu, thầy nói lần này là lần thứ ba. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là Phật Tổ. Quý vị muốn niệm Phật nào trên thế giới này? Rất nhiều. Quý vị phải niệm Phật Tổ trước của mình. Quý vị có thương người già nào xung quanh chúng ta? Trước hết phải thương yêu cha mẹ mình trong nhà cái đạo. Chứ đừng có cha mẹ thì bỏ mà ra ngoài thì trồng những người già cả khác. Niệm Phật nào cũng được, có Phật là được. Nhưng mà phải niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật Tổ của mình. Ngài ở với chúng ta 5.000 năm. Bởi thầy không bao giờ tin trái đất này nó vỡ, không bao giờ tin tận thế chứ. Tại vì Đức Phật Ngài ở với chúng ta 5.000 năm. Chúng ta đang ở trong thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hòa may sau 5.000 năm nữa là có cái tận thế, mà cũng không có. Tại vì sau 5.000 năm ai ra đời? Phật Di Lặc đang ở trên cõi trời đấu xuất, là một cõi trời hoan hỷ với phước nhiều đời nhiều kiếp. Đấu xuất là sung sướng nhất, mẹ của Phật cũng lên ở đó. Nhưng vì đó, nhìn xem trên thế giới này những người nào xứng đáng để vào trong lòng mẹ, để mà sinh ra ở đời này mà tiếp tục tu niệm thực hành bát thánh đạo, để mà đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác mà cứu khổ chúng sanh. Cho nên chúng ta phải nhớ ơn Phật, Phật Tổ chúng ta. Không có Phật Tổ chúng ta không bao giờ chúng ta biết Phật nào cả. Ai nói cho mà biết? Mà Phật của mình là có lịch sử làng ở đâu, tính nào, con ai, mẹ là ai, mấy tuổi thì là lập gia đình, mấy tuổi thì đi tu, mấy tuổi thành đạo, mấy tuổi nhập niết bàn, thuyết pháp bao lâu. Nó là lịch sử, nhân vật lịch sử. Chúng ta phải luôn luôn nhớ đến Đức Thế Tôn của chúng ta. Thầy làm gì thì làm, Phật Thích Ca Mâu Ni là trên hết rồi. Chư Phật mà được Đức Phật giới thiệu, chúng ta là trên. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo niệm hết, hoặc là hay nhất niệm Nam Mô Phật thì tất cả chư Phật hết. Nam Mô Pháp, tất cả Pháp của chư Phật, quá khứ hiện tại vị lai. Nam Mô Tăng, Thánh Hiền Tăng Ni, quá khứ hiện tại vị lai. Nó đầy đủ vô cùng. Có cái bài kinh mà lệ bãi xả lời đó, mà trong cái bài kinh mà Bồ Đề lệ bãi xả lời rồi kim thân Phật rồi tất cả ở trên thế giới này, cái bài kinh rất ngắn mà rất là hay. Cho nên quý vị nhớ đến Đức Phật, nhớ ơn Ngài. Không có Ngài chúng ta không biết gì hết. Rồi nhờ Pháp của Ngài còn để lại mà chúng ta được tu niệm. Và tăng ni của Ngài là một di sản to lớn nhất mà để lại cho chúng ta, để thầy trò chúng ta phải ngồi lại với nhau, khuyến khích nhau, trách tấn nhau, hồ đồ lẫn nhau về tinh thần, về vật chất, để chúng ta tiến lên trên đường đạo cho đến một ngày giải thoát hoàn toàn. Chúng ta trau dồi mình được trong sạch rồi, chúng ta mới đem san sẻ. Quý vị thử nghe, thử hoàn pháp. Nói thưa thầy, quý thầy hoàn pháp cho con đâu có biết. Không phải vậy đâu, thầy ngồi đâu đây có biết gì, ngồi chợ ở đâu. Thấy biết người chờ, lâu lâu có đi chờ mà đâu biết gì. Còn quý đạo hữu nào là làm trong sở, nào là bạn trong tiềm, hay là gặp bè bạn khắp nơi, có thể quý đạo hữu san sẻ cái gì mà họ đang buồn, cái gì mà họ đang thắc mắc, cái gì mà họ đang cảm thấy khổ đau. Thầy nhiều khi không phải là chỉ san sẻ những cái điều hay cho những người đạo Phật không. Nhiều người khổ đau đào cát đến với thầy, thầy vẫn an ủi họ mà thành công, làm cho họ tự nhiên có cái sự phân biệt tôn giáo và làm cho họ tìm thấy cái sự an lạc. Như là thầy nói có một Phật tử ở bên Pháp đào cát, nhưng mà tới chùa nghe thuyết Pháp hoài, Phật tử nghi ngờ là cô này chắc đến làm gì đây. Nhưng mà thầy hỏi tại sao mà con không đi nhà thờ mà con đi đây hoài. Cứ thầy con cũng đi nhà thờ chứ, mà như cha dạng ở trên trời còn thầy dạng ở dưới đất, thì con thích hợp ở dưới đất hơn vì con đang đau khổ. Chồng con đang ở trong nước mà con với đứa con đang ở đây đang đau khổ. Nghe thầy thuyết Pháp con thích và con tập cúng dường trai tăng. Một lần là cô ta đi chợ mua hoa đồ cúng Phật bình thường như vậy, cho nên khiến cho Phật tử nghi ngờ tại sao cô này lại ôm con tới đây mà cứ làm như vậy. Nhưng mà cô ta nói đó, thì tới nhà thờ thì nghe cha giảng bằng tiếng Pháp thì nói trên trời cả, mà con đến chùa thì nghe thầy giảng ở dưới đất. Thì mình thấy tức là nói là nó thích hợp cái hoàn cảnh của cô. Cho nên chúng ta tập giáo duyên lành đó, tức là làm sao mình nói cho người khác vui được, rồi ghi ở trong sổ kỷ niệm ngày nào đó, có nói với chị A đó được đi chùa, có nói với chị B được đi chùa, có nói được anh C được đi chùa. Tức là mình phải có những giáo duyên lành hoàn pháp với thầy như thế nào. Vậy thầy nói không có cái gì mà hay bằng rỉ tai. Rỉ tai nói xấu thì đem đau khổ cho người ta, mà rỉ tai nói tốt, nói lời Phật dạy nó rất là lợi ích, rất là lợi ích. Còn mà nói xấu thì mình phiền não, người ta làm phiền não. Còn mình nói tốt cho người ta lành, nó vui vẻ. Thì quý vị ví dụ như quý vị ăn rau thì quý vị ăn cái lá vàng hay ăn lá xanh? Ai cũng muốn ăn lá xanh. Ai cũng có cái xấu, quý vị đem cái xấu ra thì tự nhiên ghét họ, mà đem cái tốt ra tự nhiên thương. Đức Phật ngài dạy trong kinh mà thầy nhớ, khi nào mà mình ghét một người nào thì đem cái tốt của người đó tự nhiên hết ghét. Ví dụ như mình giận người nào đó và nghĩ rằng ồ người đó có cho mình ly nước, tuần trước có cho mình ly nước uống đó, tự nhiên thương. Đức Phật ngài nói đem cái tốt ra để thế lại cái xấu. Mình hoàn pháp là mình nói cái tốt cho nhau, đem những cái kinh nghiệm của mình, đem những kinh nghiệm của bạn mình luôn, đem những cái kinh nghiệm mà chúng ta tu niệm hoặc là chúng ta nhớ trong pháp cũ kinh, bất cứ kinh nào quý vị đem ra áp dụng, ai thuộc nhiều càng tốt, nói ra cho người ta được lợi ích. Sau khi mình trau dồi mình rồi, nó có cái đức, quý vị có đức mặc sức mà ăn, quý vị có thể cha làm cha làm mẹ để tay trên đầu con á mà niệm Phật chừng 10 bận nó thì những nó khỏe. Chứ đừng có nói phải đem tới thầy, vì chở đi xa từ ga lên đem tới thầy để tay lên đầu có 5 phút đó, ở nhà làm trước cái đã rồi đem tới thầy sau. Cho nên chứ mình trau dồi cái đức của mình, từ cái đức mình san sẻ cho người khác, đó là một sự bố thí, một sự đem lại sự an lành, rồi tiếp độ rộng lớn hơn. Khi một quý vị tiếp độ được vài ba người, san sẻ với bạn bè được một số người, từ 2 người, 1 người trở lên, sau đó tự nhiên 20 người, tự nhiên 30 người, chẳng hạn như cái đạo hữu chung đó ở đó thì đem lên chùa Bằng Phước, Phật tử xuống nhau. Tại vì bây giờ chùa không có sư, rồi có ai mà nói đạo, có ai mà ngồi thiền, rụ chùa ngồi thiền, người ta thích, ta ngồi thiền với nhau, rồi người ta mời đi tới nhà này ăn, nhà kia ăn, người ta lại nhờ họ những cái câu gì mà người ta không hiểu anh trả lời. Đó gọi là bố thí rộng lớn hơn. Thế đó, 4 điều của bậc đại nhân mà Đức Phật dạy đó là phải tri ân báo ân, là một, làm cho mình trong sạch, làm cho người khác được an vui hạnh phúc, và có tâm tiếp đồ rộng lớn với tất cả mọi người. Thì như vậy chúng ta giao duyên lành, quý vị cứ giao duyên lành, vậy là bố thí chúng ta làm được. Trì giới chúng ta cũng cố gắng giao duyên lành. Ví dụ như Phật tử nói thưa thầy con quy y, con sợ tội lắm, tại vì con quy y rồi con sợ phàm giới. Bây giờ quý vị mà có học luật lại xe hay không học, học luật lại xe gì mà lại làng chạc ở ngoài xa lộ thì là cảnh sát cũng bắt thôi. Mà nhưng mà nếu mình học luật rồi mình biết, bị bắt lần sau đó mình biết, còn học gì hết chạy cũng lúng thì bị nhiều. Thì chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta học luật thì chúng ta biết cái luật mình phạm thì đó mình sao mình phạm nữa. Còn mình biết vậy mình cứ làm hoài thì cũng được. Cho nên người mà có học á tội ít, mà người không học á thì tội nhiều. Tại vì không học được cái giáo pháp của Đức Phật á, tự nhiên á mình làm hoài mình tưởng là trúng. Còn mình có giới luật rồi mình làm trật, trật thì bữa đi trật, ngày mai không trật, mốt không trật, suốt đời không trật, thì nó được cái lợi ích hơn. Thành ra có tâm tiếp độ rộng lớn về cái mặt bố thí rồi, bây giờ quý Phật trì giới chúng ta phải tập. Ví dụ như trong năm giới quý vị nói là, nhất là người nam thưa thầy con không thể bỏ rượu được, ăn có chút rượu mới được, thì thôi giữ bốn giới kia cái đã. Một ngày nào đó cái chán cái rượu cái bỏ luôn thành năm đó. Thì cứ từ từ. Có một lần thầy của thầy đó là Hòa Thượng Giới Nghiêm, là ngày làm tăng thống 18 năm, có một mấy người đánh cá vô quy, ngài nói đi ông Pháp Nhẫn, ông lên truyền giới cho họ đi. Bạch ngài, sao con truyền được, họ đánh cá mà làm sao truyền? Thì đánh cá thì chỉ có sắc sanh thôi, còn mấy cái giới khác còn, cứ truyền cho họ cái giới sắc sanh họ giữ cũng được, lần sau họ giữ mấy giới khác. Mà thiệt, một thời gian đi chùa nghe thuyết pháp rồi mấy người đánh cá đi giữ luôn làm giới. Thì già rồi bây giờ ông đánh gì nữa, thì nói là lên tu niệm bắt con trai rồi đàng hoàng tự tế tụng kinh niệm Phật. Cho nên chúng ta cứ can đảm mà giữ giới đi, rồi khi nào nó phạm mình sám hối một lần hai lần thì cuối cùng cũng được. Ai nên không mà chẳng dài, một đôi lần thế nào không có dài đôi lần, rồi chúng ta tiếp tục nữa chúng ta sẽ chiến thắng. Cho nên cái gì mà làm cho chúng ta được vươn lên thì trong kinh nói cái sự tinh tấn. Nhớ trong kinh Đức Phật dạy, dầu mà chỉ còn da, còn gân, còn xương, còn thịt với máu khô cạn hết, ta vẫn tinh tấn cho đến ngày giác ngộ. Bởi vì thế ngài ổn quá trời 6 năm khổ hành trừng giam, thành ra là ngài rất là khổ. Thì bây giờ cha lành của chúng ta như vậy, chúng ta một ngày chủ nhật mà tại ngồi một chút như thế này rồi thì có bao nhiêu đâu, trả ơn gì bao nhiêu đâu. 6 năm khổ hành như vậy mà mình trả ơn mới ngồi tiếng hồ, rồi chút nữa mình sẽ xuống ghế mình nói chuyện với bè bạn này kia. Thành ra mình cố gắng, thành nên cái mà tri giới chúng ta nên cố gắng, giàu cho nó khó khăn chúng ta vẫn cứ tiếp tục, và một ngày nào đó chúng ta sẽ giữ ngũ giới. Thầy thích nhất là những người mà về hưu bên Mỹ á, là vì sao? Những người về hưu bên Mỹ có tiền, đau ổn gì á thì có nhà nước lo rồi, con cái đi mọi đường nó lo làm ăn, mình hoan hỷ cho nó đầu hết bằng này bằng kia, nó đi làm ăn có nghề nghiệp rồi. Hai ông bà ở đó ở trong tỉnh xã nhà mình mà tu là sướng nhất thôi, khỏe. Thì đi đâu tỉnh xã, thì bây giờ nếu mà một ngày nào đó mình đi không được, lái xe đi được nữa, thì mình ở nhà mình cứ tu. Nhưng mà những gì chúng ta nghe được chư tăng nói, những gì chúng ta đọc kinh mà hiểu được, những gì mà bạn bè chúng ta san sẻ với chúng ta, thì chúng ta đem cái đó về nhà chúng ta tinh tấn tu niệm. Giống như ông Phạm Kim Khánh, ông dịch kinh hết đủ hết loại kinh, cuối cùng già là ông ở nhà ông thầm thiền. Ông đi qua bên Thái ông học thiền, ông bị xuống 40 bao, là vì ăn một ngày một bữa cơm mà không có chi đó ăn hết. Tại vì xin trong làng chứ tao xin trong làng về thì cháu phần nhiều là để cơm, nhiều khi cục gừng, nhiều khi muối. Rồi ông ăn theo chữ tăng đó mà ông tham thiền 3 tháng xuống 40 bao. Mà rồi cuối cùng về là cũng tu hành đàng hoàng ở nhà bồi dưỡng, rồi hai vợ chồng tu niệm, dịch bao nhiêu kinh sách. Một người cư sĩ tại gia mà như vậy, vợ dịch chồng dịch, làm được cái sự lợi ích cho nhiều người đó. Đức Phật Phật Pháp ai đọc là biết, Phạm Kim Khánh và bà Xuân và vợ ông dịch với nhau. Thì quý vị thấy chúng ta làm được cái gì là tốt, chúng ta nên tập trì giới, một giới, hai giới, ba giới, từ 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 đó. Rồi sau quý vị khi nào mà có chuyện gì trong gia đình mà chắc là ví dụ như buồn hay là cãi nhau hay là giận hờn nhau, là ở bên Mỹ thì vợ chồng trẻ hay giận nhau đó, già thì thấy biết sao. Chứ vợ chồng trẻ là chuyên môn cầm lên với thầy hết chuyện này qua chuyện kia, thầy nói họ bắt con trai đi hết liền, tại họ bắt con trai không sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không ăn sai giờ, không búa hát tội kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm xoa vật thơm nhồi phận đeo tràng hoa, không nằm chỗ quá cao xinh đẹp. Tu cái tự nhiên ông tu bà tu cái gì làm cho ngày đêm nên tự nhiên thấy nó khỏe ra, còn hơn cái lộn, cãi lộn, cãi lộn vì tài chánh, cãi lộn vì phân bì, đa số là phân bì. Cùng học như anh, người ta nhà to mà cùng học, mà anh cùng học nhà nhỏ. Người ta cũng học như làm thời, mà thời nào người ta giàu như vậy, mà thời nào như làm hoàng đủ ăn, cứ vậy mà gây gỗ. Thì là mình làm cao xa lịch. Đừng có nói Việt Nam là Mỹ nữa luôn, Mỹ cũng cầm lên với thầy luôn. Hai bà già đó chuyên môn là gây nhau. Cho nên quý vị biết, chúng ta chỉ biết là cố gắng tu tập là hay. Nên lâu lâu quý vị nên thọ thêm bác con trai, nguyện thêm bác con trai, thêm ba giới là đừng ăn kiều, đừng coi tivi nữa, đừng nghe hát nữa, đừng coi phim trưởng nữa, bỏ. Cái khi mình ngồi đó mình niệm Phật, cầm chỗ niệm Phật, cái đừng nằm chỗ quá cao xinh đẹp, rinh mấy cái gì xuống dưới nằm bữa, nói bữa nay mình theo thầy một bữa, rồi rủ ống luôn. Thì tự nhiên hai người cười với nhau, tại vì ai cũng tu hết, làm sao mà cãi nữa. Nó có cái lợi ích. Cho nên chúng ta nên tập tu tham thiền. giao duyên bổ thí trì giới và giao duyên tham thiền. Đó, tham thiền thì quý vị nhớ nè, cái hay nhất là niệm Phật. Quý vị mà qua bên Miến Điện á, quý vị thấy họ niệm Phật, quý vị ham lắm. Cái thành phố đèn á, thầy có treo hai bức hình đó, qua bên Miến Điện mà thầy chụp được hai bức hình đem về đó. Thầy treo đó, cái thành phố vàng không có ồn một tiếng ồn này, hàng ngàn người cũng có tiếng ồn này. Mình mà chỉ mà bây giờ mà thầy hết thuyết pháp rồi là bà con nói ồn hết, còn họ cả ngàn người ý mỗi người một chục lần. Thầy với sư viên Minh đó, em của thầy đó, 4 giờ sáng đi bộ tới cái chỗ đó coi thử mình vô trước thử ra làm sao. Trời ơi, mới ngồi đó chờ mà trống rung chuông một cái vừa mở cửa là đầy hết rồi đó. Họ đi làm họ cũng trang điểm đàng hoàng tử tế, nhưng mà trước khi đi làm là vô đó tùng cái đã. Cho nên vô đó gặp nhau rất là đông mà không ai nói gì hết. Mà trong khi thầy chỉ quát sư viên Minh quay phim chỗ này quay phim chỗ kia, đáng lẽ họ phải dòm thầy chứ, tại sao ông thầy này ông ở đâu tới mà ông quay phim chụp hình như đó. Họ vẫn ngồi tịt bơ, họ vẫn niệm Phật, họ vẫn tham thiền chứ họ không dòm, không dòm gì hết. Cho nên chỉ thầy thấy tự nhiên thầy thương cái mà niệm Phật đó. Nội niệm Phật tội nghiệp tiêu khô như xương tan đắng như hồ nước trong là đúng. Niệm Phật cái tâm hồn nó vắng lặng, nó nhẹ nhàng, nó thương yêu rất là tốt. Mà mình không phải bà con với họ, tự nhiên thương họ tại họ họ tu hành quá, xong rồi đấy, đúng giờ vậy đi làm hết. Còn lại mấy thầy trò đi vô chỗ này chỗ kia lễ bái với mấy sư ở trong cái tháp ở đó, đi lễ bái còn ta đi làm hết. Nhưng mà trước khi đi làm ta vô lễ đó, thì quý vị cũng vậy, đi làm rồi về có chuyện hộp, tắm rửa rồi ăn tối rồi có chuyện hộp, một lần thì ngồi thiền cũng là niệm Phật được, thở vô đó, niệm đó, mô Phật, niệm càng nhiều càng tốt, niệm cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng, tâm mình nó an vui, để khi nào đi ngủ sẽ thấy nó an vui. Và thầy nói lần trước quý vị nghe là thiền mình có cái 4 thứ thiền đó: ngồi thiền, nằm thiền, già rồi mệt mỏi nằm thiền. Khi ngồi thiền thì để tâm ở lỗ mũi, khi nằm thiền thì để tâm ở rốn, và khi đi thiền thì để tâm ở chân, bước đạp. Ở trong nhà mình đóng cửa hết, rồi ai vô mình già cả ở trong nhà mình cái hallway đó, cái đường đó mình cứ đi nhẹ nhẹ như vậy, cứ bước đạp, mình tập trung cái tâm trên cái cử thở ở dưới chân vậy. Tự nhiên mình enjoy cái sự an lạc, giải thoát một mình, con cái không có muốn cảm thấy buồn. Trong cô đơn là hạnh phúc nhất, vì vì đấy, trong cô đơn là hạnh phúc. Chỉ khi nào mà mơ mộng mới là khổ đau thôi. Ví dụ đáng lẽ mình có đứa con ở với mình thì sướng biết mấy, thì cho nên đau khổ. Ở khi mình có người bạn ngồi đây nói chuyện với mình sướng biết mấy, phải chứ ông chồng ở đây với mình ông đừng chết thì sướng biết mấy. Nhưng mà cuộc đời nó vô thường, cho nên chỉ ở một mình. Trong kinh có cái bài kinh người biết sống một mình, người mà biết sống một mình là hạnh phúc nhất. Không phải thầy nói như vậy là ai trốn ở mình đâu, nhưng mà cái hoàn cảnh nào mà bắt mình sống một mình thì mình sống một mình được. Nhưng mà nói để cho người già cần có người ở bên, đồng khi nửa chừng mà nó có tim nó dậy lên một cái mà không có ai đó là đi luôn á. Còn người già còn mà trẻ chúng ta nên một mình, nên tập một mình. Thì quý vị thấy, thì cái tham thiền quý vị nên giao duyên. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói: này các tỳ kheo, vì tỳ kheo nào mà chưa đoạn được 5 cái tâm hoang vu. Hoang vu đây là cái này là nói về cái tâm mà nó cứng cỏi đó, để gọi là tâm hoang vu. Quý vị nghe chữ hoang vu quý vị thấy nó khó hiểu, nhưng mà tâm cứng cỏi, cố chấp và không bỏ được 5 cái phiền não đó, thì không thể nào trưởng thành và lớn mạnh ở trong giáo pháp của Như Lai. Thì quý vị thấy cái gì mà 5 tâm hoang vu? Thấy Phật mà không tin, nghi ngờ. Đức Phật cũng như vậy, ngài là cũng con người chứ có gì đâu, ngài có gì mà mình phải lệ lại. Như những người mà duy vật, những người duy vật mỗi đầu tiên mới vô mà thấy Phật đó, không biết đây là đàn ông hay đàn bà, thấy tóc quăng quăng, không có đức tin, không biết gì hết, không biết gì về ngài cả, nhưng không có niềm tin, nghi ngờ. Rồi nghi ngờ pháp, cái giáo lý của Đức Phật dạy như vậy nó có lợi ích gì đâu, thì ngài nói như vậy, bi quan yểm thế chẳng hạn vậy. Hoặc là nghi ngờ về tăng thì cũng như mình vậy, thì đem bộ y cũng cho ông được rồi, mắc chi mà ôm trên đầu để đi 3 vòng xung quanh chùa chi mệt. Có anh cũng ăn học nói với thầy vậy, có nghĩ là muốn cúng y thì đem cho thầy một bộ được rồi, chi mà phải tổ chức ra mà phải đi 3 vòng xung quanh chùa chi. Và đi 3 vòng xung quanh chùa là để trình bày cái sự hoan hỷ, để người khác cũng hoan hỷ, để chư thiên hoan hỷ. Cho nên xin chư thiên nhân loại hoan hỷ phần phước của chúng tôi làm ngày hôm nay chẳng hạn, xin chư thiên hoan hỷ về phần phước chúng tôi làm ngày hôm nay. xà thủ lệnh thai thì tự nhiên nó vui vẻ với nhau. Chứ còn đem bộ ý lén cái cho thầy thì chữ dễ, đó chỉ là dân cho cá nhân thôi. Còn đây dân cho tăng, tăng phải đọc tuyên ngôn để rồi chư tăng mới nhận cái ý rồi mới trao cho ai. Nếu mà người đó bị ý rách, vì nào bị ý rách hay là ý cũ thì giao cho vị đó, mà nếu không có ai bị rách cũ thì giao cho vị lớn hạ chẳng hạn vậy, mới có cái ý nghĩa của nó. Rồi là nghi ngờ về giới luật. Cái giới luật của Đức Phật đặt ra nó khó khăn như vậy làm gì đâu à? Nhưng mà khi chúng ta giữ giới rồi đó thì chúng ta thấy an vui, là không bao giờ sợ cảnh sát, không bao giờ sợ ai bắt bợ như mình, tại mình không sát sanh, không giết ai, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu say sưa đi ngoài đường, thì mình bao giờ sợ cảnh sát. Khi nào mình thấy cái giá trị của cái giới luật, thành ra người ta mất đức tin đối với giới luật. Cái cuối cùng là bàn phàm hành cùng tu mà sân hận chia rẽ với nhau. Ví dụ chư tăng ni tu với nhau mà cãi lộn chẳng hạn, hay là thiền nam tín nữ đi chùa với nhau mà ra nói xấu nhau, hay là cãi lộn, thì cái nó đưa tới cái đau khổ. Thì Đức Phật nói, nếu người nào mà còn nghi ngờ nơi Phật, người nào mà còn nghi ngờ nơi giáo pháp của Ngài, người nào mà nghi ngờ nơi tăng, người nào mà nghi ngờ nơi giới luật, người nào mà còn sân hận đố kỵ với nhau trong đạo bàn tu hành, thì người đó khó trưởng thành và khó lớn mạnh trong giáo lý của Như Lai. Thì đúng rồi, bàn phàm hành là thường thường khuyến khích nhau mà. Thì trong Phật giáo mình gần bạn hiền như đi trong sương đêm tuy không ước, mà dần dần được thẩm nhung. Có bạn là sung sướng nhất. Các bà với nhau, các ông với nhau, thì các ông với nhau chia vui sẻ buồn với nhau, các bà chia vui sẻ buồn với nhau, thì tự nhiên nó khuyến khích nhau được cái lợi ích cho nhau. Cho nên chi là nên hòa thuần, nên thương yêu. Trong chùa cũng vậy, nên chư tăng ni, nên hòa thuần thương yêu. Cái gì mà mình bất đồng ý kiến thì nói nó ra cho rõ ràng, cái rồi cái mình sám hối với nhau thì chúng ta có thể ở chung với nhau. Còn nếu chúng ta bất mãn một cái gì đó, chúng ta làm cho nhau phiền không tốt. Thành ra Đức Phật nói, nếu mà năm cái điều này mà chúng ta thực hiện được đó, dân trọng niềm tin lên Phật, lên pháp, lên tăng, lên cái giới của Ngài đã đặt ra, và bàn phàm hành cùng tu với nhau, thương yêu nhau như con một nhà, thì nó sẽ tiến lên trong đạo pháp, trưởng thành trong đạo pháp. Còn năm cái phiền não thì quý vị học nhiều lần rồi, ai nhớ năm phiền não là gì? Thứ nhất, ái dục. Thứ hai, sân hận. Thứ ba, thùy miên. Thứ tư, tào cử. Thứ năm, nghi ngờ. Ai cũng có ái dục cái đó. Tôi muốn nhà đẹp, tôi muốn phòng đẹp. Có một sư cô vào trụ trì một ngôi chùa, thì phiền nam tín nữ rất là quý trọng. Cô nói cô chỉ thích màu hồng, mà thành cô mất chức trụ trì. Cô thích mấy anh đạo hữu sớm cái phòng sư cô màu hồng đó. Có lẽ cô thích màu hồng thôi chứ có gì. Thấy gái đâu cũng bình thường, nếu gặp thầy thì thầy màu hồng luôn cho cô ở, cô thuyết pháp cho mình nghe. Rồi cái chuyện đó, rồi một cái chuyện như vậy. Thì tức là ai cũng có cái sở thích muốn cái này. Người thì muốn nhà đẹp, người muốn nhà hai tầng, mà ở hai tầng trên lầu nóng chết. Nhưng mà cũng thích nhà hai tầng nên nó đẹp, này sáng trọng đấy. Thì bên chắc màu hồng, đôi khi cô ở nhà, cô ở trong nhà trước khi đi tu là trong nhà cô sơn màu hồng quen rồi, nên cô thích màu hồng thì cứ sơn cho cô, còn chim thắc mắc. Rồi trời, thì quý vị thấy ai cũng thích thế đấy. Thì cái ái dục này nó làm cho mình khổ đó. Vì làm cái màu hồng đó mà để ta nghi ngờ, ta nghĩ chuyện này chuyện kia, người ta sinh ra soi bỏ, cuối cùng bỏ đi chẳng hạn như vậy. Thì quý vị thấy là ai đến đời này cũng có cái ái dục cả. Thì mình bây giờ mình làm sao mà hết ái dục được? Không phải một ngày hai ngày mà được. Thầy nói bóp nhỏ lại, bóp nhỏ ái dục, bóp nhỏ lại. Đừng có tham muốn quá nhiều. Tham muốn quá nhiều là khổ. Tham muốn nhà, tham muốn cửa, tham muốn xe cổ, tiền bạc, người đẹp, tất cả đều gây khổ đau. Vừa vừa được rồi, chứ đừng có tham muốn nhiều. Mà muốn diệt cái tham muốn gì thì làm sao? Muốn diệt tham muốn thì diệt cái vô minh. Tại vì mình vô minh đó, mình si, cho nên gì mình mới khổ. Lương thì bọc thì không có bao nhiêu, mà muốn mua cái nhà 7 phòng thì như vậy đó, chúng ta sẽ khổ. Khổ này do ai? Do mình muốn 7 phòng để chỗ chuyện làm, để cái này cái kia cho đẹp đẽ, nhưng mà trả công lưng mà trả chết, mà nó chưa đau đó, đau một cái thì không biết làm sao mà hút bụi mấy cái phòng đó, mà rồi nói mà lấy óp cái thì không biết làm sao lấy nhà mình đi. Thì tất cả cái khổ đều do mình, thì đều là do gì? Si mê là gốc của muôn tội lỗi, trí huệ là gốc của muôn hành lành. Do mình si mê mà mình bị ám ảnh những cái chuyện như vậy. Hoặc là vợ chồng đây đã yên ổn rồi, tự nhiên về Việt Nam kiếm người để cho bà bên này, bà đau lên đau xuống khổ sở, mà rồi cuối cùng ông chết trước bà, thế cũng khổ. Thì do đó cho nên chứ, mình nghĩ rằng là cuộc đời này đó, chúng ta à, vì vô minh mà khổ đau tôi bóp nhỏ nó lại, nó nói hết thì chưa hết, đến ai mới hết được? A-la-hán mới hết, A-na-hàm mới hết. Còn chúng ta còn, nhưng mà chúng ta bóp nhỏ vừa tri túc thiệu dục để chúng ta bớt cái sự khổ đau. Sân hận thì sân hận là cái mà điều rất là khổ đau. Mình sân si trong nhà thì vợ chồng cũng yên, sân si vô phép với cha mẹ cũng buồn, sân si với con cái bỏ nhà ra đi, à, bạn bè sân si với nhau chia rẽ nói xấu. Thành ra đó, cái sự sân si đó, cái sân đó nó rất là khổ đau. Nhất niệm sân tâm khởi bạc vàng chướng môn khai, trong kinh Pháp Hoa nói vậy. Mỗi sân lên nó sinh truyền ra hết, nó sinh chuyện này chuyện kia, nó gây gỗ rồi nó bùng nổ ra cả. Cho nên chứ chúng ta là nên bóp nhỏ cái sân lại, rồi nên rải tâm tư thì tốt hơn, bớt cái sân si. Thì dĩ nhiên khi mà chúng ta bắt đầu ý kiến, trong Phật giáo gọi là sân rồi. Ví dụ như bây giờ đem món ăn cho thầy mà thầy nói không, tôi không ăn món này, đây là cụ là sân đó. Chứ không phải là sân là đập bàn đập ghế đỏ mặt lên mà gây lộn mới là sân. Bắt đầu ý kiến với nhau thì chúng ta vậy, trong cái điều luật mà thầy làm đám cưới đó, chúng con nguyện trọn đời ý sống bên nhau luôn luôn hòa hợp và xây dựng cho nhau, tức là hai vợ chồng phải bàn bạc với nhau rồi mới làm, đừng có ông ra làm bà ra làm cứ là gây gỗ. Thì chúng ta thấy có khi người nữ cái đầu óc khá hơn mình có khi người nam hơn mình có, mà đưa cái ý kiến ra mà thấy hay thì mình chấp thuận, chứ đừng có chấp ngại rằng tôi là người lớn tôi phải theo tôi thì cũng được. Đã, tôi là đàn ông trong nhà, tôi là chủ nhà, bà phải nghe tôi cũng được. Nhiều khi bà đưa ý kiến mà hay. Thành ra quý đạo hữu thấy rằng là cái sân đó nó gây khổ đau thì chúng ta bớt cái này đi. Ái dục sân hận thùy miên, ồ ngủ nghỉ lười biếng nhát nhớm, à, trong nhà cũng yên. Ông chồng nào mà lười biếng là vợ không bao giờ thương, mà bà vợ nào mà lười biếng ông chồng bà bên khi nào bị la bị rầy ấy. Cho nên chứ cả hai người mà siêng thì rất là tốt. Thì cũng cái sự tu niệm cũng vậy. Tu mà thâm thiền mà ngủ lên ngủ xuống, hay là nghe pháp mà ngủ lên ngủ xuống, hay là đọc kinh mà ngủ lên ngủ xuống thì là không được. Do đó cho nên chúng ta thấy là cái thùy miên đó thì cái đấy mà làm biển dạ dời đó, cái đó nên cố gắng đứng dậy đội oai nghi. Tức là mình đi đó, ngồi thiền bây giờ buồn ngủ rồi đứng dậy đi, bước đà để cho nó đội oai nghi đó, để cho mình không buồn ngủ nữa. Hoặc là như là ngài Mục Kiền Liên, ngài lấy khăn ướt ngài lau mắt ngài đó. Ngài có thần thông, trước khi đó ngài cũng khó khăn trong cái sự mà thâm thiền, ngài phải lấy khăn ướt lau mắt nhiều lần ngài mới thâm thiền được. Cuối cùng ngài thần thông quảng đại. Thế nên chúng ta cố gắng trào cử, tức là phóng tâm, mới ngồi chút rồi nhớ chuyện này chuyện kia, mà cái này là nhiều người nói với thầy, con ngồi được, con mới ngồi vô cái nhớ chuyện khác. Thì bây giờ quý vị không ai mà ngồi vô mà không nhớ chuyện khác, nhưng mà khi nhớ chuyện khác quý vị nói nhớ à trở lại là mũi liền đuổi nó ra đi. Nghe ai gõ cửa cốc cốc từ nghe thì nghe chứ đừng nói đàn bà gọi, đàn ông gọi, ai gọi đừng nghĩ nữa mà chỉ nghĩ nghe rồi trở lại lùi mụ thì đuổi nó ra. Thì mình làm một cặp quen, cặp nó thân nó thuộc, trong tâm mình nó thuộc cái chánh niệm rồi, thế thì mình sống với chánh niệm thì tự nhiên mình được an lạc. Cho nên chỉ cái phóng tâm là nguy hiểm, thì cần phải biết điểm mặt nó rồi cho nó trở lại với lùi mụ thở của mình, rồi mình tiếp tục niệm Phật, mô Phật, hoặc là tiếp tục lần chuỗi hộ, hay là tiếp tục thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra, vân vân. Và rồi nghi, cái cuối cùng là nghi. Mà trong kinh nói khi mà nghi ngờ rồi là không bao giờ thành tựu được hết. Mình học làm bánh mà mình nói ô cho tao tôi học thì chắc làm được, không bao giờ mình làm được. Tôi phải làm được thì tự nhiên là được. Tôi học cái môn này tôi sợ học nổi, học nữa còn nhiều, học nửa chừng rồi, học 2 năm bỏ. Cứ tiến lên là một đường là được thôi. Trừ trường hợp là cái môn mình học bây giờ không có ai mượn nữa thì cái đó mới đổi. Còn học cứ học cho tới nơi tới chốn thì chúng ta sẽ thành tựu. Cho nên chi năm cái tâm hoang vu đó là cái tâm cứng cỏi, cái tâm mà không bao giờ mở ra để mình nhận cái gì hay. Phật giáo mình có cái biên kiến đó, tôi nhận như là đúng rồi, không theo nữa, nhất định là đúng rồi, không theo, nói gì cũng theo, thì cái đó rất là bất lợi. Thế nên tâm phải mở ra mềm mỏng, nhỏ nhẹ, cởi mở để nhận cái gì hay là mình làm, cái gì dở mình đừng làm. Thì cho nên chi chúng ta cố gắng để chúng ta thực hành những lời dạy của Đức Phật, là chúng ta bỏ đi năm cái tâm hoang vu, là phải luôn luôn tôn trọng hay là dân trọng niềm tin Phật, Pháp, Tăng, giới, và đừng bao giờ gây gỗ trong cái bạn bè tu hành với nhau để thực hiện được cái lục hòa thì nó được tốt đẹp. và cái phiền não thì chúng ta đã học rồi đó, tức là không ái dục, bớt ái dục, chứ nó không thì chưa, bớt ái dục, sân hận, dạ dười, buồn ngủ, lười biếng, phóng tâm và nghi ngờ. Học đạo đừng nghi ngờ, mà học đạo cũng vậy, mà đời cũng vậy. Học cái gì chúng ta nên tinh tấn, chúng ta nên siêng năng. Bất chợt Đức Phật nói là chỉ còn da, còn gân, còn xương, còn thịt với máu được khô cạn, ta vẫn tinh tấn để đạt được đạo quả. Ta cũng vậy, quý thiện nam tín nữ, mong tất cả chúng ta hãy gieo duyên lành. Thấy cái gì làm, quý vị cứ làm. Thấy người ta hút bụi, quý vị nếu mà có rảnh thì giờ thì lấy máy nào hút với người ta. Thấy người ta nhổ cỏ, quý vị nhổ cỏ với người ta. Thấy ta nấu ăn với đó, họ đang bà già già, bà thanh đang nấu ăn chẳng hạn, mình còn trẻ, vô múc ra, dọn ra, lấy muỗng, mời bà con ăn. Phải mãi là thầy thích nhất, thầy cũng muốn xuống bếp bưng cho bà con ăn, tại vì thầy còn mạnh lắm chứ không phải yếu đâu. Nhưng mà làm vậy bậc Phật tử đó, hết tội chết, là thầy không dám làm. Thế như thôi, bởi vậy nên thầy làm cái gì mà thầy làm trong chùa là thầy làm khi mà không có ai thầy làm. Tươi cây, quét dọn hay làm gì, không có ai mình làm. Còn có ai làm, ồ thầy làm vậy, con thấy tội quá. Nhớ thành ra, quý vị cứ việc làm sao đem lại cái lợi ích cho chúng sanh. Nhớ cái bốn cái điều mà tri ân, báo ân, rồi quý vị nhớ làm cho mình trong sạch, làm cho người khác trong sạch. Chỉ có tâm tiếp đồ rộng lớn, để chúng ta thực hiện như vậy, sẽ được lợi ích lâu dài cho chúng ta. Và tiến lên trên đường đạo, và chúng ta sẽ trưởng thành trong đạo để tìm thấy cái sự an lạc giải thoát ngay trong đời này. Đó là cái điều cần thiết nhất. Và thời pháp ngày hôm nay thầy xin chấm dứt. Hẹn gặp quý đạo hữu tuần sau. Và bây giờ thầy xin hồi hướng phần phước này đến trời Đại Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Chư Thiên Ngự Đệ Tử Viện Liên Hoa Đệ Tử Gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay. Xin các ngài thọ hưởng tùy ý để tiến hóa trên đường đạo và gia hộ chư tăng ni đã thăng cư kiếp được tinh tấn dọc mạnh trên đường đạo, gia hộ cho toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây cũng như bà con thân thuộc ở trong nước ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi tập quyền tiêu trừ mạng căn an ổn phước về trang nghiêm và đạo tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác khi hồi hướng đến chư hương linh hồi hướng ngày hôm nay cùng chư hương linh thờ tại phước lạc địa và các bậc ân nhân và thân nhân của tất cả chúng ta quá vãng cũng như thập loài cô hồn, xin được thọ hưởng tùy ý. Khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về cõi cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly